Mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tâm Hành Tinh Tấn. Xin quý vị vỗ cho tràng vỗ tay. Tinh có nghĩa là chuyên, có nghĩa là thuần, và tấn có nghĩa là tiến tới, không có lùi thì gọi là tấn. Thì như vậy đó, cái chữ tinh tấn là cái từ ngữ ghép, thành ra chúng ta hiểu chữ tinh tấn á có nghĩa là luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng làm việc không ngừng để mà đạt tới cái mục đích của mình. Cái mục đích mà chúng tôi nói trong cái phạm vi của chữ tinh tấn là muốn nói tới cái mục đích toàn thiện, toàn mỹ và cái đẹp sống tốt đẹp, sáng sủa, tạo cho mình có cái đời sống an vui. Thì đó là cái tinh tấn nói trong cái phạm vi tu học. Kính thưa đại chúng, theo cái nghĩa thông thường thì ở trong thế gian á, cái chữ tinh tấn được hiểu là siêng năng, chuyên cần. Nhưng mà khi nói cái từ ngữ tinh tấn là phải biết rằng là trong đó có cả cái nghĩa chuyên cần và siêng năng để đạt tới cái mục đích chân chánh tốt đẹp, mục đích giải thoát, chứ không phải siêng năng chuyên cần trong cái mục đích không có tốt đẹp. Cái mục đích mà đạt được mà nó thuộc về cái hẹp hòi ích kỷ đó thì nó không phải là tinh tấn. Thành vì vậy ở đây á, thưa đại chúng, chúng ta sẽ tìm hiểu cái sự siêng năng chuyên cần trên hai phương diện. Cái phương diện siêng năng hẹp hòi ích kỷ và cái siêng năng lợi tha. Thì bây giờ chúng tôi xin trình bày về cái siêng năng chuyên cần trong cái mục đích không tốt, mục đích hẹp hòi ích kỷ. Kính thưa đại chúng, cũng gọi là siêng năng, nhưng mà cái mục đích của con người ở trong thế gian nó khác hẳn với cái sự tu học. Chẳng hạn như là một cái anh sinh viên, từ cái khi mà học tiểu học cho đến trung học và đại học, quý vị thấy một thời gian cũng dài phải không, coi như là cũng là 14, 15, 16 năm là có ha. Thì trong thời gian đó là cái anh học sinh này đó thức khuya dậy sớm, nhiều khi tới cái kỳ thi á là quên ăn mất ngủ nữa là khác. Thiên chắc trúc tài có qua rồi thầy biết phải. Tới cái kỳ thi là quên ăn mất ngủ, ở đây thầy biết là có Phật tử cũng nhiều, Phật tử cũng trải qua giai đoạn đó phải. Tới cái kỳ thi á là quên ăn mất ngủ để mà lo thi cử đỗ đạt, để mai này có được cái mảnh bằng rồi mình có cái ra làm việc lương cao, chức vụ vững vàng, vợ đẹp, nhà sang, sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Loại siêng năng và chuyên cần này á, chúng ta cũng đáng ghi nhận. Tại vì nếu mà trong cuộc sống không làm vậy đó thì không được. Cho nên bắt buộc chúng ta phải làm vậy. Cho nên cái sự siêng năng và chuyên cần này cũng được ghi nhận và đáng khích lệ cho những ai còn đang đi học. Nhưng mà đó chỉ là cái nhu cầu để thỏa mãn cho cái cuộc sống thế tục thôi. Cho nên cái loại siêng năng tinh cần này đó không được gọi là tinh tấn. Mặc dù là tốt, có mục đích đường hoàng, nhưng mà không được gọi là tinh tấn. Cái thứ hai đó là đối với những người nhà giàu. Thì những người nhà giàu là họ chuyên lo làm giàu để mà thu lợi về mình cho nhiều. Cho nên họ cũng có cái chuyện mà thức khuya dậy sớm để mà làm lùng cái công việc của mình. Bởi vì người Việt Nam chúng ta có cái câu á là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Có nghĩa là làm giàu lớn là do trời cho, nhưng mà làm giàu nhỏ là do siêng năng mà có. Mà thực vậy, tại vì những người mà siêng năng chịu khó làm việc để dành để thì cũng có tiền. Đó là tiểu phú do cần, tức là làm việc để dành là cũng có tiền. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, muốn làm giàu thì phải như vậy. Trừ những cái người mà thích cậy quyền, cậy thế, bóc lột cái sức lao động của người khác thì họ giàu, họ ăn sung mặc sướng, nhưng mà họ không có gian khổ như những người mà có cái tâm lương thiện làm giàu. Nghĩa là họ sống phè phỡn trên cái sự lao khổ của người khác, chứ họ không có thức khuya dậy sớm. Mà thực sự họ cũng không có cái khả năng thức khuya dậy sớm. Nó không có vất vả trong mọi công việc của họ. Còn nếu mà cái người mà làm ăn mà lương thiện, muốn giàu có thì phải siêng năng, tinh cần, nhọc công, nhọc sức. Thì cái điều này, như chúng tôi nói đó, chỉ trừ những cái người mà cậy quyền, cậy thế, sống làm giàu trên cái sự đau khổ của người khác thì chúng ta không chấp nhận. Kính thưa đại chúng, nhưng mà nói làm giàu mà mình cũng thức khuya dậy sớm để mà chăm lo làm việc đó, thì cái điều này cũng đáng khen, cũng đáng noi gương, nhưng mà cũng không được gọi là tinh tấn. Cái trường hợp thứ ba đó, nói tới một cái anh chàng thanh niên si tình. Nghĩa là anh coi như là cũng chuyên tâm trì trí theo đuổi người mình thương, mặc dù là có thể là cô ta không thương, phải không? Nhưng mà tại vì cũng là hiểu coi như là siêng năng chuyên cần đó, theo đuổi là chân trời góc biển nào cũng đi theo. Phải không? Có cực khổ đến đâu cũng chịu. Mà có hẹn hò thất hẹn bao nhiêu lần cũng vẫn cứ tới. Tại mình siêng mà, mình trì trí mà. Hy vọng là một ngày nào đó là mình sẽ được lòng người đẹp. Cho nên giống như nhà thơ Hồ Dến, quý vị có biết nhà thơ Hồ Dến nói sao không? Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Ghê chưa? Có hẹn nhưng mà không cần phải tới. Để lòng buồn anh dạo khắp trong sân, ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần, anh khẽ nói gớm sao mà nhớ thế. Ghê chưa? Nhớ quá mà không. Rồi lại anh lại tiếp tục nữa, mặc dù là cô ta không tới, nhưng mà lại cứ là hy vọng là cô sẽ tới. Cho nên anh cứ nói, em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Em tôi ơi, tình nghĩa có gì đâu. Còn chưa hết, anh còn nói rằng nếu là ta không lưu luyến bước ban đầu, thuở ân ái mong manh như nắng lụa, hoa là ngập ngừng, cỏ cây lần lựa, hẹn ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi. Nghĩa là anh chỉ nói là ngày mai thôi. Bữa nay mà hẹn chưa xong á là anh cũng còn tiếp tục hẹn ngày mai, tại vì anh làm riêng mà riêng để mà chờ đợi, cho nên là anh sẽ không có thất vọng. Mặc dầu là hẹn nhưng mà người yêu không tới, anh chàng này vẫn cứ tự nhủ để kiên nhẫn để chờ đợi. Ngoài ra nó có những cái anh chàng trai mà quá si tình, anh si tình đến cái độ mà giống như có lần mà thầy gặp ở trên chùa Linh Sơn ở Grand Rapids á, anh muốn cô nàng quá mà anh thấy cô ta cứ hờ hững hoài, cho nên một hôm là anh muốn trắc nghiệm coi cái cô đó thương anh ta đến cái mức độ nào. Cho nên anh sắp đặt hai ba đứa bạn, cái đang có ngồi làm lễ về, anh giãy bật ngửa ra, giãy tê 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 xù vào mép, thằng bạn mới kêu 911, ambulance nó tới, nó đưa đi bệnh viện. Thì lúc mà tới thì nó cũng làm đầy đủ hết, nhưng mà anh giả sao nó qua mặt nó được, cho nên nó đưa anh lên bệnh viện. Coi như là lúc đó một thằng bạn á báo cho cô bồ đã biết là anh ta coi như là gặp cái chuyện không có may cho sức khỏe, cho nên đi phòng cấp cứu rồi. Quả thật là cái cô bồ đó lên thăm, lên thăm anh mừng quá, anh tỉnh dậy, nó bây giờ hết bệnh rồi, rồi dắt nhau đi về. Quý vị coi có một chút xíu vậy đó mà nó tính 1.000 mấy bạc, chỉ vì là muốn thử cái người bồ của mình coi là thương mình đến cái độ nào. Thành ra có những cái anh chàng trai mà si tình mà dám làm những cái chuyện mà kinh thiên động địa như vậy đó để thử lòng người yêu, chuyện chơi chơi mà mất 1.000 mấy bạc hoang mang chưa, nhưng mà vì muốn để coi cái người mình yêu có thương mình không. Rồi còn có những cái anh mà si tình quá cũng dám làm những cái chuyện mà động trời động đất. Cái mục đích theo đuổi này được gọi là tinh tấn không? Có siêng năng thiệt, có chuyên cần thiệt, nhưng mà không phải là tinh tấn. Rồi cũng vậy đó, có những cái người mà ham mê cờ bạc đó, thưa quý vị, mặc dầu là đi chơi hoài chơi mãi, có nhiều khi mà chơi trong cái canh bạc liên tục và 2 3 ngày 2 3 đêm như vậy, nhưng mà mặc dù là đầu đã nặng lưng đã mỏi nhưng mà vẫn cố gắng chăm chú vào cái cuộc đen đỏ để mà làm sao, quý vị biết không, tự nhủ trong lòng là ráng thêm chút nữa để mà gỡ vốn. Mặc dù là mệt mỏi rồi nhưng mà nói rằng thôi để ráng thêm một chút nữa để mà gỡ vốn cho ông thôi, rồi đi về là mình thua liền tại đây. Ráng. Mặc dầu là bạn bè khuyên can nhưng mà cứ ngồi lì như vậy á, để rồi cuối cùng rồi than thở. Than thở kêu làng kêu nước là ta bị thua. Anh ta nói rằng bơ làng nước ơi, bởi một phút đam mê nên bây giờ tôi sạch túi, tôi phải ăn nói làm sao khi trở lại gia đình. À, sạch túi. Ừ. Nhưng mà anh chưa hết đâu. Bởi máu đỏ đen tôi phải lụy vì tình. À, anh ngán chưa? Anh bây giờ là bắt đầu là anh vừa mà hết tiền nhưng mà anh là sợ lo về tình, cho nên khi mà anh về tới nhà rồi, thì khi mà về tới nhà gặp cái cô vợ rồi đó, anh xin xỉn ở ngoài đi vô gặp cái cô vợ ra đứng trong nạnh, tình chỉ đẹp khi anh chưa thất nghiệp, đời hết vui khi anh hết tiền xài. Cái là về mà gặp cô vợ, cô chêm cho một câu, đời không có vui nữa khi mà anh hết tiền. Quý vị thấy không? Anh xỉn 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 cái là anh mắt anh dòm, anh nhướng 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 lên. Em, anh không chết đâu em, anh vừa hết sạch tiền thôi. Em, anh chưa chết đâu em, anh vừa chết nửa cuộc đời. Nghĩa là thua tiền, nhưng mà chỉ hết tiền thôi, chứ còn là cái thân tôi còn, cho nên là mới có chết nửa cuộc đời thôi. Cái cô vợ cô thấy như vậy, nó cái tướng này á, mà còn còn chừng nào mà còn chưa chịu chết, chưa chịu chết thì đi chạy phức đi cho rồi, đuổi đi luôn, không cho vô nữa. Thì thưa quý vị thấy chưa, ráng mà siêng năng ngồi thêm một chút để mà gỡ vốn, nhưng mà gỡ rồi là nó sạch vốn luôn, nó càng túi như vậy. Thì như vậy cũng không phải là tinh tấn, mình siêng năng cái kiểu đó là khổ đời thôi, cho nên không kể tinh tấn. Bây giờ đó chúng ta nói tới cái tinh tấn về với cái mục đích tốt đẹp và lợi tha. Thưa đại chúng, nếu mà hiểu đúng cái nghĩa tinh tấn là chuyên cần, là tiến tới theo một cái chiều hướng tốt đẹp, lợi ích sáng suốt và an vui, thì ở đây chúng ta thấy người Phật tử thực hành cái tâm hành tinh tấn là tiến mạnh, tiến mãi trên cái con đường từ bi xa thẳm dưới cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật. Lúc nào cũng vậy, cái sự cố gắng của chúng ta đó có cái mục đích, và có khi đó chúng ta thấy rằng trong đó phải có cái sự giác ngộ soi sáng trong đó. Thì như vậy thưa đại chúng, tâm hành tinh tấn là một cái sức mạnh cả quyết, quả cảm, quét sạch mọi cái trở ngại, mọi khó khăn, để rồi chúng ta tiến tới một cái mục đích là tự lợi, lợi tha viên mãn. Thì nếu mà nói như vậy, nếu mà chúng ta thiếu cái tâm hành tinh tấn là cuộc đời và con người của chúng ta chẳng khác nào như cái chiếc lục bình trôi, chẳng khác nào như cái chiếc lá mà trôi giữa dòng, chẳng khác nào như cái chiếc lá lảo đảo cuốn theo chiều gió. Nếu mà quý vị chưa có thấy lá rơi đó, thì ngồi ở sân chùa một hồi là thấy lá mùa này mùa thu ha, cuối thu đầu đông rồi, cho nên là mình thấy nó rơi cũng rất là dễ, thì nó lảo đảo gió thổi đâu nó bay đó. Thì cái cuộc đời con người của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không có cái tâm hành tinh tấn thì cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Kính thưa đại chúng, được gọi là tinh tấn, siêng năng tu học theo cái quan điểm của đạo Phật, thì con người phải thực hành cái tâm hành tinh tấn đó, phải có những cái đức tính như thế này. Kính thưa đại chúng, cái tinh tấn để mà đàn áp được những cái điều ác chưa sanh. Nói như vậy đó có nghĩa là những cái điều ác còn tiềm phục trong tâm của chúng ta thì chúng ta đừng để cho nó phát sanh. Chẳng hạn như là từ trước tới nay đó chưa bao giờ mình đi làm trễ giờ, đúng không? Chưa bao giờ chúng ta gian tham trộm cắp, chưa bao giờ bước chân vô cái phòng casino, phải không? Thì á, nếu mà vậy đó thì từ nay trở về sau á, mình phải tinh tấn giữ gìn để cho mình chưa bước chân vô casino thì mình chưa bước. Nếu chưa trễ giờ thì mình đừng để bao giờ trễ. Nếu mà chưa có rượu chè cờ bạc thì mình đừng bao giờ có cái rượu chè cờ bạc. Chứ đừng nói là hồi nào tới giờ chưa trễ thôi, bữa nay mình trễ một bữa cũng đâu có sao. có nên làm vậy không? Tức là nếu được á thì mình nói rằng từ hồi nào tới giờ tôi chưa trễ thì hôm nay tôi cũng không có trễ. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa có bước chân vô cái phòng casino á thì bây giờ tôi cũng cố gắng tôi không có bước vô phòng casino. Nghĩa là mình giữ để cho cái tâm hành đầu tiên của mình được trọn vẹn. Thì đó là những cái điều ác chưa sanh thì mình tinh tấn, mình đàn áp, mình giữ nó, đừng để nó sanh. Và cái thứ hai á, là tinh tấn để diệt trừ những cái điều ác đã phát sanh. Thì nếu mà chúng ta đã lỡ tạo cái tội ác, tội trộm cắp, tội gian tham, tội rượu chè cờ bạc thì chúng ta phải thành thật với lòng, phải siêng năng, quyết tâm trừ bỏ, đừng có để cho nó tiếp tục nữa. Thì đó là tinh tấn để mà trừ bỏ những cái ác đã sanh. Và cái thứ ba đó là tinh tấn làm cho phát sanh những cái lành chưa sanh. Chẳng hạn như là từ hồi nãy tới giờ mình chưa có là về chùa, chưa biết tụng kinh, chưa biết niệm Phật, mà gặp cơ hội á là mình tập tụng kinh, tập niệm Phật. Thì nói tới đây á, xin quý vị vỗ cho gia đình anh Minh Chính, anh Thiền Quần, Trúc Tài một tràng pháo tay thiệt to này. Là có một cái cơ duyên đặc biệt, cái chuyện buồn cái người con thân yêu của anh ra đi, cho nên rồi coi như là cả nhà khi mà thỉnh chư tăng về cầu nguyện, cái là từ đó về sau anh tụng kinh rất là giỏi. Thành ra những cái gì mà mình chưa có làm á, gặp cái cơ hội là mình làm, cái đó coi như là tinh tấn phát sanh những cái việc lành mà mình chưa sanh. Tức là những cái hồi nào tới giờ mà mình chưa bao giờ mình bênh vực cho một cái người nào mà yếu kém hơn mình, bữa nay mình thấy cái chuyện bất bình, mình đứng ra mình phản đối ha, thì đó cũng là một cái cách hay đó. Tức là mình làm những cái gì mà cái được coi là lương thiện chưa sanh thì mình làm cho nó có trong người của mình. Và cái trường hợp thứ tư đó là tinh tấn để làm tăng trưởng những cái việc lành đã phát sanh. Thì chẳng hạn như bây giờ đó, quý Phật tử đã có duyên về chùa, đã có duyên tu tập nghe pháp, thì phải biết rằng đó, cái đó là thiện căn thiện duyên nhiều đời chứ không phải muốn mà có được. Thì bây giờ mình tinh tấn mình giữ gìn, đừng có cho cái niềm đó nó mất. Đừng có vì một cái chướng ngại, đừng có vì một cái khó khăn, đừng có vì một bất cứ một cái lý do nào mà mình buồn phiền, mình nói thôi bây giờ tôi tu tới đó đủ rồi, bây giờ tôi không muốn gặp người này, tôi không muốn gặp người nữa, nợ tôi không có đủ thứ ha. Thì như vậy là vô tình mình làm mất đi cái thiện căn chủng tử của mình đó. Thì cái tinh tấn làm cho cái việc lành đã phát sanh thì làm cho nó tăng trưởng, là chúng ta phải nuôi dưỡng, phải di dưỡng để mà chúng ta tiếp tục cái công việc tốt đẹp đó càng ngày càng nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, trong bốn cái trường hợp đó gọi là bốn cái tinh tấn, hay là cũng còn gọi là bốn cái chánh cần. Chánh cần có nghĩa là mình siêng năng, mình miệt mài, và cũng gọi là bốn cái đoạn ý đoạn, tức là bốn cái ý ngắn mà có thể nói lên được trọn vẹn cả một cái cuộc đời của mình. Cũng gọi là bốn cái chánh đoạn là tại vì bốn cái nguyên lý đó là luôn luôn đúng, không có thay đổi. Cũng gọi là bốn cái chánh thắng là tại vì nếu mà chúng ta biết cái đó, chúng ta thực hành thì chúng ta thấy rằng đó, bốn cái điều đó nó vượt hơn tất cả những cái việc khác, là tại vì nó có cái ảnh hưởng trực tiếp đến công cuộc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Kính thưa đại chúng, ngoài ra đó, để cho nó đúng nghĩa tinh tấn của một cái người Phật tử có tu đạo, thì trong cái việc thực hành Bồ Tát đạo, thì trong cái Bồ Tát Thiền Giới Kinh, cái chữ tinh tấn nó có ba thứ. Cái thứ nhất là trang nghiêm tinh tấn, nghĩa là một cái vị Bồ Tát phát tâm tinh tấn tu tập thì phải tu luôn cả bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, tức là phải tu luôn cả lục độ. Chúng ta phải tu như vậy để mà cái đường tiếng thối của chúng ta có đủ cái tư lương để mà chúng ta giáo hóa chúng sanh. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái tinh tấn gọi là trang nghiêm tinh tấn đó, nếu có thể được chúng ta cũng phát nguyện vào một cái nơi nào đó để chúng ta cứu độ những cái người mà hoạn nạn. Cái điều này chúng ta thấy rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, quý vị thấy ha, coi như là Ngài phát nguyện là Ngài vô địa ngục để cứu độ chúng sanh. Ngày nào mà địa ngục còn là ngày đó Ngài không có thành Phật. Thì với cái phát nguyện, với cái lòng từ bi, Ngài vào cái địa ngục để Ngài cứu độ chúng sanh. Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn có cái trang nghiêm tinh tấn là chúng ta chịu thế cái sự khổ cho chúng sanh mà lòng dạ của chúng ta không bao giờ thối chuyển, tức là gặp cái hoàn cảnh có thể giúp được thì chúng ta giúp. Cái thứ hai là nhiếp thiền tinh tấn, tức là cái giai đoạn hai khi mà một người đã phát nguyện, đã trang nghiêm được cái tinh tấn của mình rồi, thì người đó đã tu xong cái pháp lục độ. Có nghĩa là người đó đã thực hành được cái pháp lục độ, nghĩa là được đầy đủ, thì người đó không còn bị phiền não, ác nghiệp, tà kiến nó làm dao động cái tâm tư, thì người đó có những cái thiền pháp thế gian và xuất thế gian. Và vì vậy đó cho nên cái tâm của họ sống rất là mẫu mực. Cho nên ở đây thưa đại chúng, có nhiều người sống trong cuộc đời họ thích phóng túng, tức là thích bay nhảy, có tiền là tiêu pha, là xài, khi không có tiền thì nằm có rò đó. Thì những cái người đó thì nó khác. Còn đối với những người mà đã tu hành lục độ, khi mà coi như là họ không có cái tà kiến, họ không có cái phiền não, không có cái ác nghiệp nữa, cho nên họ sống một cuộc sống rất là dễ thương, rất là mẫu mực, không có phóng tâm. Và cái thứ ba đó là làm lợi ích cho chúng sanh, tức là làm lợi ích chúng sanh tinh tấn, tức là bất kỳ lúc nào, bất kỳ việc gì, một cái vị Bồ Tát mà tu tập cái sự lợi ích đó, để mà làm lợi ích chúng sanh, để mà hoàn thành cái thánh đạo của mình, thì cái người đó đối với tất cả chúng sanh, dùng tất cả mọi phương tiện, mọi khía cạnh của giáo pháp để mà giáo hóa họ, để mà dẫn dắt họ, khiến cho cái người nghe đó cắt tuyệt cái nhân duyên ác để mà thành tựu cái thiện quả. Tuy rằng trải qua nhiều đời nhiều kiếp, tuy rằng cái việc làm đó nó hơi khó nhọc, nhưng mà thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã có cái tâm nguyện như vậy rồi thì chúng ta sẽ không có mệt mỏi, không có chán nản. Thành ra ở đây, nếu mà có lúc mà quý vị làm việc mà cảm thấy mệt mỏi, chán nản, chứng tỏ rằng cái tinh tấn lợi ích chúng sanh của chúng ta đó nó bị dừng lại, hoặc là nó bị thối lui. Nếu có lúc mà chúng ta thấy rằng khi trong người của chúng ta khỏe đó, chúng ta an vui và chúng ta yêu đời, thì cái lúc mà chúng ta cảm thấy có một cái gì đó buồn phiền là cũng có thể nói rằng trong người của chúng ta không có khỏe. Kính thưa đại chúng, Cho nên là đây đó, khi mà cái tâm nguyện là chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà nếu một lúc mà thấy có mệt mỏi, có chán nản, là chứng tỏ rằng cái tâm của chúng ta bắt đầu có cái sự dao động. Nếu mà quý vị có cái tâm mà thực hiện cái lợi ích chúng sanh tinh tấn thì mình phải làm gì? Tức là chúng ta phải để ý và phát nguyện thêm, phải không? Nếu mà chúng ta có, còn nếu mà chúng ta để tuột dốc quá thì thôi uổng. Thành ra đề nghị đại chúng rằng nếu mà chúng ta đã có cái tâm nguyện như vậy đó, thì đừng có vì một cái lý do nào mà chúng ta mất. Tại vì thưa đại chúng, những cái việc làm của chúng ta đó thì khó khi mà bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Khi phát nguyện đã khó mà duy trì nó càng khó hơn. Dù cho là chúng ta làm như thế nào đi nữa, nhưng mà đến cái lúc mà chúng ta chán nản bỏ rồi thì chúng ta mất hết. Cái điều này nó giống như là mình trèo lên một cái cây, cái cột cao vậy đó. Nếu mình trèo lên đó thì mình tiếp tục mình nhích lên, nhưng mà nếu mà mình buông thả, mình ngừng, mình buông thả thì nó tuột xuống à. Đó, thì cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Thì như vậy những cái lời mà hướng dẫn này đó, thưa đại chúng, quả thật là một cái khích lệ lớn đối với chúng ta. Là bởi vì nếu không có cái đức tính và cái tâm hành tinh tấn thì thưa quý vị, cái con ma lười biếng nó dễ vô nhập vào con người của chúng ta lắm. Nhất á, là những Phật tử hay là các cô các chú mà đi xuất gia đó, cái cỡ mà dậy 4 giờ để mà đi công phu á, về mùa hè đó thì thấy nó khỏe một chút là tại vì nó ấm. Nhưng mà về mùa đông á nó lạnh, phải không? Mình dậy rồi đó mình thấy còn muốn đắp mền ngủ tiếp. Nếu mà mình không vùng dậy mình đắp mền một hồi là mình ngủ nữa, quên công phu luôn. Ngày xưa mà lúc mà thầy ở Phật học viện á, lúc đó thầy còn nhỏ mà có cái thầy trúng trưởng, nếu mà còn á thì năm đó là ông khoảng 30 mấy, và nhằm mùa đông năm đó là năm 67, coi như là thầy dạy đi thức chúng, đi kêu công phu, nhưng mà kêu tới ai thì ai cũng cứ hư không có dạy. Cả trong chúng 40 mấy người mà không có ai dạy công phu hết. Đến khi thầy nằm nghe ông đi lầm bầm, nói thôi thì không ai công thì mình công. Tức là kêu mà không có ai dạy công phu, thôi mình lên công phu cho rồi. Thì đó quý vị thấy là cái hồi mà còn nhỏ đó, cho nên là cũng mê ăn mê ngủ. Nên cái giờ đó là mà coi như là không có vùng dậy á, là con ma lười biếng nó xâm nhập vô là rồi là mình nằm luôn à. Mà bây giờ cũng vậy đó, đối với con người chúng ta mà giờ lớn vậy đó, khi mà mình hẹn một lần mà mình bỏ hẹn được á, lần khác mình cũng dễ bỏ lắm. À, lần khác nghĩa là làm thế nào để mình hẹn mà lại phải giữ uy tín á, thì mình thấy là mình sợ mất cái uy tín. Nhưng bây giờ mình hẹn rồi mình không hẹn nữa, hẹn rồi mình cancel, mình thấy con người của mình sao nó dễ bỏ quá, thôi mình bỏ luôn à. Thì thành ra cái vô tình, cái lười biếng nó đến với chúng ta. Cái sự tu học của chúng ta cũng vậy, đừng có hẹn. Nếu mà chúng ta hẹn, thôi để chiều thì cái chuyện khác nó tới rồi nó thôi để hẹn ngày mai rồi chuyện khác nó tới, thôi để hẹn ngày mốt. Cho nên mình hẹn cái kiểu này mình đi đầu thai khó lắm, phải không? Hẹn cái gì thì hẹn, chứ đi đầu thai là không hẹn được. Nhưng mà cỡ đó là thưa quý vị, là cỡ đó là mình có không đi thì ma vương quỷ sứ nó cũng kéo mình à. Mà cỡ đó là mình khổ đời. Cho nên là chúng ta phải tập làm sao để đừng để con ma lười biếng nó xâm nhập vô. Tại vì mình biết rằng cái con ma lười biếng mà nó đã xâm nhập vô cái người nào đó, thì dù cái người đó có tốt đến đâu đi nữa nó cũng thành xấu. Con ma lười biếng mà nó xâm nhập vô cái người nào đó, dù người nào đó có siêng năng đến cách mấy đi nữa rồi đó, nó cũng trở thành cái người vô dụng à. Rồi cũng vậy đó, chúng ta thấy rằng một cái con người mà sáng suốt đến đâu đi nữa đó, mà con ma lừa biếng nó xâm nhập vô rồi cũng thành si mê, đầu óc cũng trở nên tối tăm. Thành nó như vậy, ngược lại thì nếu mà chúng ta thực hành cái tâm hạnh tinh tấn thì người đó dù cho là hư đến cái kiểu nào đi nữa, nhưng mà nhờ có cái sự cố gắng cũng sẽ trở thành cái người nên. Và cái người mà coi như là ích kỷ đến đâu đi nữa, nhưng mà khi mà thực hành cái tâm hạnh tinh tấn, biết người biết ta rồi đó, cái tâm của họ cũng trở nên nên tốt. Thành như vậy, thưa đại chúng, ở đây chúng ta thấy cái sự tinh tấn, tức là cái sự chuyên cần và siêng năng á, nó luôn luôn nó có một cái sự đối chọi với cái lười biếng. Thành ra vì vậy đó, khi nào mà quý vị có tinh tấn là không có lười biếng, mà có lười biếng là không có tinh tấn. Nó hai cái trạng thái này nó là hai cái thái cực. Điều mà lựa chọn thì chắc chắn là chúng ta Phật tử phải chọn cái tinh tấn chứ phải không? Nếu mình mà không tinh tấn là rồi đó, cái cuộc đời của mình rồi đó, nó dắt đi đâu mình còn chưa biết. Do đó nên khi mà con ma lười biếng mà nó muốn nhập vào con người chúng ta rồi đó, mình phải dùng ngay cái roi tinh tấn của mình để mình quất cái con ma đó để cho nó chạy đi. Nhưng thôi mà mình ế xìu xìu rồi đó, mình một hồi là con ma lười biếng nó dụ mình. Sống với một cái con người mà phóng túng, chúng ta cảm thấy còn nguy hiểm hơn là sống với một con gấu, con bèo. Là tại vì sao quý vị biết không? Sống với con gấu, con bèo á, là mình biết nó dữ rồi, cho nên là mình thủ thế, phải không? Nhưng mà đối với cái người mà phóng túng á, mình không biết họ dẫn mình đi đâu á. Tại vì á, với cái ưa thích của họ, rồi họ giới thiệu tới mình. Bữa nay mà mình thấy người ta thấy mình chưa chịu, mai nó giới thiệu tiếp, giới thiệu dụ dỗ một hồi mình nó thôi để mình coi thử. Thành là có nhiều cái em mà nó lâm vào cái tình trạng nghiện ngập, quý vị biết sao không? Chỉ vì muốn thử thôi, muốn thử. Lúc đầu nghe nói vậy đó, có mà có được một chút vô rồi đó là cảm thấy nó khỏe, nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng. Thì tánh tình nít mà hiếu thắng mà, thử coi nó khỏe đến cỡ nào. Thử vô rồi dính liền. Ở đây trước đây thầy có một sư chú. Thầy nói là hôm mà chú nào mà vi phạm á, là thầy bắt quỳ nha. Mà quỳ nha là khổ đời đó. Thì chú làm sao quý vị biết không? Dạ bạch thầy, con xin tình nguyện con quỳ thử. Không biết khổ đời cái kiểu nào cho nên muốn tình nguyện quỳ thử coi nó khổ như thế nào. Mà quỳ chưa hết nha chú xỉu luôn. Đó, bây giờ con thấy khổ chưa? Bây giờ thì dạ biết rồi, biết khổ rồi. Đó. Thì cái tánh con nít mà quý vị biết không? Nó mà nghe được một cái gì đó là nó bắt chước liền. Nếu muốn thử cho bằng được, mà thử rồi đó là nó bắt đầu nó ghiền. Cho nên cách đây 8 năm mà một cái chú bé lúc đó là 12 tuổi, có một cái quá trình ăn cắp xe 3 lần, bị bệnh cảnh sát nhốt 3 lần. Sau khi mà nó không có đi vào cái con đường xấu nữa đó, thì có người kiếm nó giết. Mới 12 tuổi thôi mà có người kiếm nó bắn đó. Thành ra quý vị thấy nè, hỏi ra là bạn bè rủ thôi, rủ rồi là bắt đầu anh không biết gì cả nên đi theo rồi đó là bắt đầu nó dính vô cái khổ nạn cuộc đời. Cho nên chúng tôi nói rằng là một sống với một cái con người phóng túng nó rất là nguy hiểm. Những cái con người đó có cái khả năng lôi cuốn chúng ta xuống cái hố trì lạc, họ thúc đẩy chúng ta chạy rong ruổi trong cái rừng năm cái dục, và sau cùng là chúng ta bị dìm sâu trong cái bể trầm luân của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, cái tinh tấn là một cái móc câu nó có thể móc chúng ta lên khỏi cái hồ trụy lạc, và nó cũng là một cái kim chỉ nam dẫn chúng ta trở về với cái con đường chân chánh sáng suốt. Để khỏi lạc vào cái rừng năm dục là cái con thuyền cứu vớt chúng ta ra khỏi bể khổ trầm luân và đưa chúng ta lên bờ giải thoát. Thành ra như vậy, chúng ta là những cái người đang lạc lõng trong cái bể khổ trầm luân, muốn quay về bến bờ hiền thánh. Chúng ta đang tu đây là chúng ta mong một ngày nào đó chúng ta sẽ lên bờ giác. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta bị cái dòng nước lười biếng nó cuốn mạnh, ngọn gió phóng túng nó thổi chúng ta bấp bênh, rồi thì nó trôi dạt chúng ta vào cái biển ái dục nhơ nhiễm. Nếu mà chúng ta không có chuyên cần, không có nỗ lực, thì thưa đại chúng, cái cuộc đời của chúng ta đó sẽ bắt đầu chơi vơi phiêu bạt, mà giống như cái thuyền không có bến đỗ, phải không? Thuyền mà không bến đỗ rồi là quý vị thấy là nay á, là bến này, mai bến kia, vô định. Người ta nói rằng con người không có chí hướng giống như cái thuyền không lái. Quý vị từng thấy một cái chiếc thuyền mà không có lái, nó muốn chạy đi đâu thì nó chạy, thấy không? Không có mục đích. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Thực sự trong tất cả các hạnh, nếu mà chúng ta chỉ nói mà không có thực hành, không có tinh tấn, thì tất cả các cái hành đó cũng trở thành vô dụng. Rồi một ngày nào đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy rồi đó, thì một lúc nào đó rồi đó, cái cuộc đời của chúng ta cũng bề rạc, nó chẳng khác nào như là cái chiếc thuyền mà ở trong cái biển đời trầm luân, cái đinh nó long ra, gỗ nó mục, thì chúng ta cũng phải chết chìm. Một ngày nào đó mà chúng ta không ra khỏi cái bể khổ ái dục đó, thì chúng ta bị nó nhận chìm vào trong cái biển khổ hư hèn. Chúng ta thấy một cái kiếp người không định hướng thì cái hậu quả nó luôn luôn là như vậy. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải tinh tấn, và tinh tấn mãi mãi. Đừng có bao giờ nói hôm nay tôi muốn đạt cái mục đích này cho nên tôi siêng năng, tôi tinh tấn, nhưng mà ngày mai khỏe rồi, thôi tôi nghỉ. Vậy được không? Không được. Phải luôn luôn tiếp tục để mà cái dòng huệ mạng của chúng ta được tương tục. Có cái điểm này mà thường là chư Tôn Đức cũng thường khuyên. Có lúc mà quý vị đi ngang qua một cái dòng sông mà thấy cái người chèo đò ngược nước á, ngược nước mà lại gió to, thì quý vị thấy khổ không? Mái chèo mà buông ra một cái á, là nó trôi xuống lại. Chúng ta phải ví cuộc đời của chúng ta như là cái người chèo thuyền ngược nước. Nếu mà chúng ta không tiến là nó lùi. Mà lùi á, mà không biết lùi á, nó còn bị chìm sâu trong cái dòng đời nữa là khác. Giống như cái chiếc thuyền mà trôi giữa dòng sông vậy. Nếu mà có lúc những cái dòng sông mình nó chạy cuồng, chạy xiết á, nó đã trôi kéo chúng ta đi rồi mà nó còn lật xuồng chìm thuyền luôn, nếu mà chúng ta không biết gìn giữ. Chúng ta hãy nghĩ tới cái hình ảnh của cái con người chèo thuyền ngược nước, để mà chúng ta nhớ đến cái tâm hành tinh tấn, và chúng ta nguyện mãi mãi không bao giờ ngừng. Tại vì cái triết lý sống trong cuộc đời là như vậy, nếu mà chúng ta không tiến là phải lùi. Quý vị nhớ, trong cái biển khổ của dòng đời, nếu mà chúng ta không hơn người ta thì mình thua. Cũng như giống đi ra trận, phải không? Nếu mà mình không bắn được thì địch bắn mình thôi à. Phải có cái sự lựa chọn. Thì trong cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không tiến thì chắc chắn phải lùi. Mà lùi thì quý vị biết hậu quả như thế nào này. Rất có thể chúng ta phải bỏ mạng. Đã. Thì như vậy tinh tấn là một cái động lực mạnh mẽ cần thiết để thúc đẩy chúng ta tiến mau lên cái con đường thiền. Một cái con người mà không tinh tấn thì dù cho chúng ta có sáng suốt bao nhiêu, dù chúng ta có nhân từ đức hạnh bao nhiêu, dù chúng ta là dự định bao nhiêu cái chương trình tốt đẹp, chúng ta cũng không làm được một cái việc gì cho nên chuyện. Là tại vì chúng ta có làm đâu mà được, chúng ta chỉ thích nói thôi. Cho nên rồi cuối cùng là chúng ta chỉ nhìn, chúng ta chỉ nói. Thành ra ở đây thầy Đồng Trung cứ thường nói, mình là học cái người làm thực hành, chứ đừng có làm giám đốc, dám nói mà không dám làm. Quý vị thấy không? Muốn làm giám đốc, dám nói nhưng mà mình không có làm. Bây giờ mình phải làm sao? Dám nói, dám làm. Giống như hôm qua mà có em nói chuyện là Việt Nam mình có sang cái băng mà coi như là trong một cái đĩa như vậy bán ra có 5.000 tiền Việt Nam này. Nhưng mà có ghi cái câu là có sức chơi là có sức chịu. Nghĩa là sao quý vị? Cái băng đó là băng bán lậu. Cho nên á, muốn chơi, muốn mua xài thì cứ xài, nhưng mà bị bắt, bị tù thì ráng chịu. Đó là ý muốn nói vậy. Chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Mình phải nhớ là cái tinh tấn là cái động lực để thúc đẩy chúng ta tiến trên đường thiện. Một người không tinh tấn thì dù cho chúng ta vạch bao nhiêu cái chương trình cũng không có xong. Những cái việc gì mà chúng ta nghĩ là làm lợi ích cho xã hội mà chúng ta không làm thì rồi cũng không bao giờ thành, chỉ nói chơi thôi. Những cái bậc mà được coi là vĩ nhân, những cái nhà khoa học được coi là vĩ đại nổi tiếng, được lưu danh cho muôn thuở, là nhờ làm sao quý vị biết? Nhờ có dùng theo cái từ ngữ của thế gian là họ cố gắng, họ tìm tòi, họ siêng năng, họ học hỏi. Nhưng mà đối với cái con người mà chúng ta dùng để mà chỉ gọi là tinh tấn đó, là con người đó phải có cái tinh thần tự lợi và lợi tha. Thành những người đó họ tinh tấn mà họ không có biết. Thành ra như vậy đó mới có thể là lưu một cái gì đó cho hậu thế. Chứ mà không á, để lười biếng vô bên đây khó quá hay là nó buồn ngủ quá, mình thôi gấp sách lại đi ngủ, thì thưa quý vị sẽ không bao giờ thành được những cái người nổi tiếng lỗi lạc. Với một cái người mà có ý chí dũng mãnh, với một cái lòng mà quyết tâm giúp cho đời, ở đây chúng ta thấy rằng những cái người đó thất bại không làm cho họ ngã lòng. Nếu mà chúng ta là một cái con người thực hành tâm hành tinh tấn, chúng ta phải nói rằng thất bại sẽ không làm cho chúng ta ngã lòng, và trở ngại cũng không làm cho chúng ta thối chí. Nhờ thực hành cái tâm hành tinh tấn, chúng ta sẽ thắng tất cả, từ ngoại cảnh cho đến nội tâm. Nhờ tinh tấn, chúng ta sẽ đạt được những cái nguyện ước tốt đẹp nhất, cao nhất, tốt nhất của nhân loại, và chúng ta có thể nêu cái gương sáng cho hậu thế để cho mọi người cùng thấy. Có thể nói rằng trong cái thế giới thuộc về thế giới ngày nay đó, thưa đại chúng, nó không có riêng cho ai hết. Ai cũng có quyền sống trên thế giới này, ai cũng có quyền làm bất cứ một cái chuyện gì chúng ta thích làm. Nhưng mà nói thì nói vậy đó, mặc dù là thế giới của tất cả cho nhân loại, nhưng mà nếu là cái người có tinh thần tự chủ, biết quý trọng và biết thực hành hành tinh tấn, có nghị lực và luôn luôn thực hành tinh tấn đó, thì cái thế giới này có lẽ sẽ thuộc về tay của họ. Kính thưa đại chúng, nói nghe dường như là không có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà thực sự mình nhìn cái ông Bill Gates hả? Ông là trước kia là một người học sinh, nhưng mà với cái sự cố gắng, với cái sự tinh cần của ông á, ông học đến cái độ mà quên ăn quên ngủ. Cái bà mà làm ở trong trường á, phải đem bánh mì cho ông ăn. Thế ông học hoài. À. Rồi thì đến khi mà ra mà làm việc chung với một người bạn, bạn nó cũng chê. Vậy mà từ một cái địa vị mà bạn chê mà bò miết lên tới bây giờ là coi như là nổi tiếng cả thế giới, giàu nhất nhì thế giới. Và cũng vậy á, một nhà phát minh, khi mà ông ta lúc còn nhỏ đó, tại vì nhà nghèo cho nên vừa đi học vừa đi làm, những cái bài vở mà coi như là nhà trường cho không bao giờ ông làm được. Khi mà nói ra đó thì coi như là ông chỉ trả lời bằng khiêm tốn, ông muốn giải thích thôi. Nhưng mà tại vì thầy cô giáo dạy ông cái lúc đó, cứ thấy ông không bao giờ làm bài được, mặt mày thì dơ bẩn, cho nên thầy cô giáo mới phê. Với cái học hành những cái kiểu này đó, về nhà chăn bò đuổi gà với cha mẹ thôi chứ không học được. Thì cái mảnh giấy đó, đó mười mấy năm sau, khi mà tại tòa Bạch Ốc, ông Tổng thống Lincoln mới mời lên mới hỏi là, mới khen tặng là không biết là làm sao mà ông phát minh ra nhiều thứ vậy, thì ông tốt nghiệp cái trường đại học nào mà ông giỏi như vậy. Thì ông mới móc cái miếng giấy ra, nên là đây cái bằng tốt nghiệp của tôi đây. Khi mà ông Tổng thống ông thấy như vậy đó, ông mới là đứng ra xin lỗi thay thế cho cái ông hiệu trưởng trường đó. Và ngay tức khắc ra lệnh đó, cái trường đó được lấy tên của ông đó luôn. Thì quý vị thấy rằng một cái người khi mà họ đó có cái tâm, họ cố gắng, việc gì cũng thành. Bao nhiêu cái mộng ước phục vụ cho đời sẽ được. Những cái bậc vĩ nhân thường là chúng ta thấy như vậy. Những cái nhà khoa học lỗi lạc mà lưu danh trên đời đó là luôn luôn thực hành cái tâm hạnh tinh tấn với cái ý chí dũng mãnh, không có một cái gì mà làm cho họ ngã lòng. Như cái lần mà chúng tôi nói là cái thế giới này là của chung, nhưng mà nếu cái người nào đó có nghị lực, có can đảm, có tinh tấn, thì thưa quý vị, cái thế giới đó giống như trong tay của họ đấy. Bây giờ mình thấy cái thế giới computer có phải trong tay của ông Bill Gates không? Rõ ràng phải không? Biết bao nhiêu người phản đối mà đâu có làm nổi. Mà gần như là ông muốn là độc quyền về cái phương diện mà computer của ông đó. Thành quý vị thấy cái thế giới gần như là trong tay của họ. Bởi vì bất cứ ai mà có tinh tấn, chính là cái ý chí và cái nghị lực sắt đá của những ai đó muốn tiến tới cái địa vị Phật Đà, muốn địa vị giải thoát, cũng có thể làm được. Chúng ta là người Phật tử, là người đã và đang thực hành cái giáo pháp giải thoát. Nếu mà không có tinh tấn, chẳng khác nào mà chúng ta muốn đi qua sông mà không có đò, có phải không? Chúng ta muốn đi từ miền Tây nước Mỹ mà qua miền Đông nước Mỹ mà không có máy bay. À. Chẳng hạn như là muốn về Việt Nam nhưng mà chuyến bay không có. Vậy thôi. Giống như cái không tưởng. Và như vậy chúng ta thấy rằng bao nhiêu những cái đức tánh mà Đức Phật nói ra, bao nhiêu những cái lời lẽ giải thoát Đức Phật đã trân trọng trao truyền cho chúng ta cũng không làm gì được. Coi đó như là cái đồ chơi thôi. Không có tác dụng gì cả nếu mà thiếu tinh tấn. Cho nên cái lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật với các đệ tử đó là trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài nói như thế này: hỡi các đệ tử, hãy tinh tấn lên để được giải thoát. Ngài không bảo chúng ta làm gì cả, tinh tấn tu tập. Cái lời khuyên nhắn nhủ này của Đức Bổn Sư không phải là cái lời nói suông, mà là một cái lời nói khuyên nhủ kèm theo một cái nghị lực phi thường. Cái nghị lực này nó chính bản thân của Ngài là cái người đã có một cái quá trình tu tập. Thật sự là như vậy, chính bản thân của Ngài đó là một cái phản ảnh là một cái tấm gương tâm hành tinh tấn rất lớn đối với tất cả người Phật tử chúng ta. Với cái tâm nguyện độ sanh, với cái ý chí vĩ đại và cao xa nhất mà con người chưa có một cái người từng nghĩ qua, đó là ý nghĩ tự mình giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi và cứu giúp tất cả chúng sanh vạn loại cũng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy đó mà Ngài tìm đường giải thoát cho mình và cho chúng sanh, Đức Phật đã cương quyết lìa bỏ cung vàng địa ngọc để ra đi. Thì khi mà Ngài ra đi rồi, nó không níu chân Ngài được, thành cao lũy sau quan quân cũng không ngăn chặn cái bước tiến của Ngài. Và nơi thâm sơn cùng cốc, rừng sâu núi thẳm, những cái nơi vắng vẻ u tịch cũng không làm cho Ngài nản lòng. Dông tố bão bùng, nắng mưa gió rét cũng không làm cho Ngài nhục chí. Tại vì đó, Ngài có cái tâm nguyện cứu mình, độ đời. Một khi ra đi là không bao giờ quay lại, hiểu phải không? Một cái con người sắt đá như vậy, một đi á, là không bao giờ trở lại. Đừng, Ngài không có trở lại, quay trở lại nuối tiếc cái quá khứ vàng son của mình. Ngài luôn luôn nhìn lên, bước tới, để đạt được cái mục đích này thì Ngài tiếp tục đạt đến cái mục đích khác. Tức là khi mà Ngài thành đạo rồi là đạt được cái mục đích thành đạo, tiếp tục cái mục đích khác á, là Ngài hoằng pháp lợi sanh. Và sau đó Ngài đem nguồn giáo lý nhân bản đó truyền đạt đến chúng sanh vạn loại. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Ngài tu đắc đạo là tự giác. Ngài bắt đầu cái công cuộc đem giáo lý đến cho mọi người là giác tha. Và Ngài truyền đạt cái nguồn giáo lý này đến khắp tất cả mọi người để cho mọi người cùng giác. Đó là cái giác hạnh viên mãn. Có được cái sự thành tựu như vậy là nhờ Ngài đã triệt để thực hành tâm hành tinh tấn. Ngài biến cái suy tư của mình thành một cái nghị lực tinh tấn thật sự. Chứ không phải chúng ta, cái nhiều khi chúng ta nghĩ bữa nay nghĩ thế này cho nó vui, nhưng mà mai mình thấy làm khó quá, mình nghĩ cái kiểu khác. Thì cái muôn đời chúng ta là vẫn sống trong cái tư tưởng, nhưng mà chúng ta không đem tư tưởng đó thành hiện thực. Thì Đức Phật là cái người đã có cái tư tưởng và đem cái tư tưởng đó trở thành hiện thực. Nếu mà không có một cái nghị lực tinh tấn thực sự đó, không thể nào đạt được. Bởi vì trên cái đường đi, trên cái con đường hành thiện, không phải lúc nào cũng toàn là hoa bướm, mà có lúc đó là trong gai sỏi đá, có lúc đó là đèo cao hố thẳm, nhiều cái hầm hố trong gai như vậy. Nếu một cái người không quyết tâm dũng tiến thì rất ngã lòng lui bước. Nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta đó, chúng ta đã sống trong một cái gia đình, thấy cái hoàn cảnh của gia đình, tiếp xúc với đoàn thể, tiếp xúc với cộng đồng, chúng ta thấy những cái tâm địa, những cái thủ đoạn, những cái mặt trái của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy bề sâu và cái trở ngại trong cái lúc mà chúng ta hành xử. Nhưng mà nếu chúng ta luôn luôn thực hành cái hành tinh tấn thì những cái trở ngại đó nó trở thành không có đáng kể. Tại vì nếu mà có cái chướng ngại là chỉ vì chúng ta không có vượt qua được. Khi mà chúng ta vượt qua được rồi thì không có cái gì là chướng ngại hết. Nó cũng giống như bây giờ mà chúng ta chưa trèo núi thì mình thấy núi cao, nhưng mà mình trèo lên đỉnh rồi thì nó thấy núi thấp à. Bây giờ mà quý vị coi ở dưới này mình nhìn lên cái rặng núi Rainier kìa, mình thấy nó cao ngút ngàn phải không? Nhưng mà mình đi lên đó, mình cho xem mình chạy tuốt lên trên đó là mình thấy nó thấp à. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta chỉ có trong tư tưởng thì chúng ta thấy khó, nhưng mà bắt tay vào việc á thì những cái trở ngại khó khăn đó nó không có cái gì là đáng kể. Mà thật sự là như vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Phật mà cả bao nhiêu ngày tháng tu học lang thang, là thấy đạo sao mà xa vời thăm thẳm. Nhưng mà đến khi mà Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề rồi đó, Ngài nói sao quý vị nhớ không? Ngài có phát một cái lời nguyện là ngồi dưới gốc cây này, nếu mà tìm không được đạo thì dù cho thịt nát xương tan cũng không có đứng dậy khỏi cái chỗ này. Quý vị thấy ớn xương sống chưa? Biết chừng nào mà thành đạo mà Ngài nguyện như vậy đó. Thì do cái sức mạnh cả quý như vậy đó, hay là do cái tâm hành tinh tấn mà sau đó 49 ngày đêm tư duy, Ngài đắc đạo liền. Quý vị có thể áp dụng một cái câu nói của một đạo hữu có tham dự cái đêm thiền trà. Thầy nói ra cái gì cũng khó hết á, nhưng mà khi thầy giải thích rồi thấy dễ. Quý vị thấy không? Thầy nói ra cái gì cũng thấy khó hết á, nhưng mà khi thầy giải thích rồi mình thấy dễ ok. Thì cũng vậy đó, mình dùng cái đó để mình nghĩ. Cái nào mà mình nghĩ mà mình không làm, mình thấy cái nào cũng khó hết. Nhưng mà khi quyết tâm làm rồi đó thì cái nào cũng dễ. Thì thưa quý vị, chúng ta hãy luôn luôn treo trước mặt của chúng ta cái tấm gương to. Đó là cái tấm gương, cái tâm hành tinh tấn của Đức Phật Thích Ca. Mỗi lần mà chúng ta bị con ma lời nó cám dỗ, mỗi lần mà chúng ta bị những cái người bạn xấu rủ rê, thì chúng ta nhìn lên tấm gương này, nhìn lên cái tấm gương tâm hành tinh tấn của Đức Phật, của Thái tử Tất Đạt Đa, mà mình nói cho nó lớn, một mình cũng được mà có người khác cũng được. Trên đường đạo đường thiện, dù tan thân mất mạng, ta cũng không bao giờ lùi bước. Mình nói cho lớn như vậy đó. Có nhiều khi mình nói một mình dễ quên lắm, cho nên mình nói cho to, mình nói lên cho to để cho mọi người nghe. Thì thưa đại chúng, chúng ta mà có cái thái độ cương quyết thực hành như vậy thì cái bọn ma lười, những cái người bạn xấu kia, nó cũng sợ nó chạy thôi. Chắc chắn là không còn. Hằng ngày chúng ta thực hành cái đức tinh tấn mãnh liệt, chúng ta sẽ thấy giữa đời không có cái việc gì là khó. Giống như anh Thiện Quần hôm qua rinh cái cây trụ đó, không có cái chuyện gì mà làm khó Thiện Quần hết á. Bởi vậy mình mới nói chứ, trong cuộc đời biết bao nhiêu việc, nhưng mà mình nói rằng không có ai mà làm dễ khó dễ Thiện Quần hết á. Mình thấy là giỏi mà. Cho nên là mọi cái việc trong cuộc đời đó, chúng ta có cái nghị lực phi thường thì chúng ta không còn nhút nhát, không còn hồi hộp, không còn nghi ngờ những cái chuyện đâu đâu. Nếu mà ngày xưa mà mình chưa có gan đó, mình tập cái hạnh tinh tấn của mình, cái gan mình to lắm, mình không sợ ai hết á. Kính thưa đại chúng, cái tâm hành tinh tấn và cái nghị lực siêng năng của Đức Phật đã gây được những cái ảnh hưởng tốt, mà về sau này á, chúng ta thấy một ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt 9 năm vô vách không thấy ớn, phải không? Một ngài Huệ Khả đi cầu đạo tuyết ngập tới ngực cũng không ớn. Một ngài Huyền Trang đi bò từ Trung Quốc qua tới Ấn Độ, đi về cho tới mấy chục ngàn mai mà cũng không có sao. Đó là giờ coi như là cái tâm hành tinh tấn, nghĩa là trong cái gió tuyết nắng lửa như vậy mà mình không thấy ớn. Nếu mà chúng ta là cái người quyết lòng theo góp người xưa để mà thực hành tâm hành tinh tấn, thì chúng ta hãy nhìn cái nghị lực, kiên nhẫn và cái sự thành tựu của Đức Phật và chư thánh đệ tử. Ở đây có một cụ bà, cụ Nhật Hưởng, ngày xưa khi mà cụ còn, cụ giúp chùa mà cụ cúng dường bố thí dữ lắm. Đến khi cụ mất rồi đó, cái người con trai mới nói rằng, mình nói với thầy, Nên là cái hành của má con rất là cao quý, cho nên là con nguyện học theo cái hành của má con. Thì đây chúng ta nhìn những cái hành của chư Phật, chư Thánh đệ tử mà chúng ta coi đó là một cái niềm khích lệ lớn trong cái việc tu học của chúng ta, làm cái động cơ thúc đẩy để chúng ta càng thêm phấn chấn và quyết tâm trên đường tu học. Nếu mà chúng ta chưa quyết tâm, chưa dấn thân, thì mình nhìn tới những cái hành dấn thân đó mà mình dấn thân tu học. Vì vậy là cái người Phật tử, nếu mà chúng ta quyết tâm thực hành cái tâm hành tinh tấn như vậy, là chúng ta phải trau dồi cái đức tánh đó thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách là chúng ta phải đề phòng hai cái trường hợp. Một là háo thắng. Háo thắng là những cái tánh xấu có thể nó làm trở ngại rất nhiều cái công việc trau dồi tâm hạnh của chúng ta. Có nhiều người vì cái tánh háo thắng muốn tỏ ra tài đức hơn người, cho nên mình muốn làm những cái việc là cho nó to lớn. Nhưng mà cái sức người có hạn, cho nên rồi cuối cùng mình cố gắng bao nhiêu cũng không có thành. Đó là cái sự háo thắng. Cái điều thứ hai á, là đề phòng những cái sự nóng nảy và thiếu vững chãi. Tại vì khi mà chúng ta tu học mà nóng nảy, thiếu vững chãi, thì lẽ tất nhiên rằng chúng ta muốn tu học làm sao để mà đạt được kết quả sớm chứ gì, phải không? Cho nên có nhiều Phật tử tới hỏi với thầy, dạ thưa thầy, thầy chỉ con tu, nhưng mà cái phương pháp nào mà tu mà mau được đạo á? Thì thưa đại chúng, thiệt ra tu thì có chứ, thầy cũng biết tu vậy, nhưng mà cái phương pháp nào mà tu cho mau đắc đạo á, cho tới bây giờ thầy cũng chưa biết. Thì làm sao thầy chỉ nói? Thì cuối cùng thầy nói thôi, từ từ rồi nó cũng đắc, tu đi. Thế bây giờ biết nói sao giờ? Cái sự gì, vật gì cũng đều cần có một cái thời gian để phát triển, để trưởng thành. Nếu mà chúng ta quên sự thật đó, thì chúng ta sẽ không làm được một cái việc gì cho có kết quả. Đó là thật, phải không? Nếu mà chúng ta cứ nóng lòng, mà thiệt ra cái người Việt Nam mình có câu là dục tốc bất đạt đó. Muốn cho nó lẹ, nhưng mà làm lẹ rồi nó hư, rồi mình làm lại cũng giống nhau thôi. Cho nên là mình nóng lòng thì không được, không có kết quả tốt. Người mới học lớp 5 mà đã đi thi tú tài thì làm sao mà đậu? Một cái người mà mới có đọc chữ, biết chữ được mà đi tìm những cái triết học cao sâu thâm thúy, làm sao mà học hiểu nổi? Muôn đời đọc vô cuốn sách đã đọc cho đã rồi để xuống có nghĩ, có nghiền ngẫm cái kiểu nào đi nữa cũng không thông được. Là tại vì mình chưa có cái kiến thức, làm sao mà mình hiểu nổi được mấy chuyện đó. Kính thưa đại chúng, khi mà như vậy đó, đọc không hiểu, học hoài không vô đầu, bắt đầu chán nản rồi bỏ luôn. Thành ra như vậy rằng một cái người mà muốn diệt trừ ngay một lúc tất cả những cái tánh xấu của mình, những cái thói hư đó, thì không thể nào mà mình diệt trừ được. Cái người mà muốn diệt như vậy đó, thưa quý vị, nếu mà thấy cho hai mình có cái tánh xấu, có cái tánh trộm cắp, có tánh trai gái rượu chè khuê khoang kia mà vân vân, mà muốn diệt cho hết một lúc á, chẳng khác nào cũng như là cái đứa bé mà trong cái lúc cao hứng mà nó nói là nó muốn vô rừng nó đánh cọp. Con người chúng ta cũng vậy, nếu mà cái cách nóng lòng của chúng ta mà muốn diệt trừ những cái tánh hư tật xấu của chúng ta đó, nó là không có một cái tiến bộ mà nó còn làm cho tệ hại ra thêm, rồi ngã lòng nản chí. Cho nên có nhiều người khi mà tới chùa một cái thời gian rồi nó nói sao tôi tới chùa hoài mà không thấy có gì lợi ích cho tôi hết, thấy buồn quá, tới chùa làm gì cứ tới hoài, thành như vậy là không bao giờ xong đó. Thưa đại chúng, trong cái trường hợp này đó, đối với những cái người mà thiếu suy tư, thiếu thận trọng, thiếu chiến lược, thì dù có cái nhiệt tình, có cố gắng nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng vẫn cứ thất bại như thường. Cho nên muốn thực hành cái tâm hành tinh tấn mà có kết quả tốt đẹp á, thì cần phải làm việc có cái phương cách, nghĩa là phải loại trừ cái tánh háo thắng của mình, phải loại trừ cái tánh nóng nảy thiếu vững chãi của chúng ta. Chúng ta có thể vạch ra một cái lộ trình đi, chúng ta có thể đặt ra những cái chương trình, những cái mục đích cao xa hơn. Nhưng mà khi đặt ra rồi đó, thì chúng ta phải tuần tự mà chúng ta đi, chứ không phải mình muốn đi từ đây qua New York mà muốn bước một bước là tới nơi liền là sao được. Dù cho là mình đi máy bay á, thì cũng phải có thời gian để máy bay bay á. Thời cái nào cũng vậy, cần thời gian. Chúng ta phải có chiến thuật, chiến lược để mà coi như là chúng ta thực hiện từng bước này tới bước khác, từ gần tới xa, từ thấp lên cao, từ dễ tới khó. Chúng ta phải làm, phải tập, phải tiến đều đặn như vậy thì thành công ở trước mặt của chúng ta. Nói như vậy đó có nghĩa là trong cái công việc mà diệt trừ cái tánh ác, diệt trừ cái tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng cái tánh thiện của chúng ta đó, để đi dần dần để tới một cái mục đích giải thoát, là chúng ta phải sắp đặt một cái chương trình dài hạn, sắp đặt một cái chương trình tu tập để mà rồi chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tu. Chúng ta phải tập tìm hiểu tất cả những cái tánh hư tật xấu trong người chúng ta. Chúng ta cũng phải biết những cái tánh tốt của chúng ta. Có ai dám làm không? Có nhiều người thì muốn người ta nói tánh tốt của mình ra. Có khi người ta không khen mình cũng thấy mình tốt à. Nhưng mà có những người á, mình biết tánh xấu của mình nhưng mà mình không chịu. Người ta nói mình còn chửi lại người ta nữa. Mình không muốn người ta nói. Đó thì bây giờ đó, chúng ta là cái người mà tu học, nhất là thực hành cái tâm hành tinh tấn. Chúng ta muốn loại bỏ những cái tánh hư tật xấu này, thì chúng ta phải coi chúng ta có bao nhiêu cái tánh hư, bao nhiêu cái tật xấu. Dám coi không? Mình coi là mình mới can đảm á. Cứ coi bao nhiêu cái tánh hư tật xấu. Và chúng ta cũng biết, phải biết là chúng ta có bao nhiêu cái tánh tốt. Nếu mà thấy cần thiết á, mà mình không hiểu được, không biết được á, mình nhờ người khác coi. Nhưng mà mình đừng có tự ái, phải không? Nhờ người khác coi là tôi có bao nhiêu cái tật xấu, cứ liệt kê ra hết cho tôi. Tôi có bao nhiêu cái tánh tốt, liệt kê ra hết cho tôi. À, khi mà người ta nói mình có cái tánh nào, tật nào, cái chướng nào á, thì mình phải quan hiểu và nhận, chứ đừng có biểu người ta nói rồi mình người ta nói ra là giận. Thành ra như vậy quý vị thấy đó, mình phải can đảm như vậy. Phải nhờ cái trời duyên ở bên ngoài chỉ cho chúng ta biết được. Thì chúng ta biết rồi đó, tuần tự chúng ta nỗ lực nhằm cái mục đích là chúng ta diệt trừ cho hết những cái tánh xấu, đừng để nó làm ô nhiễm cái tánh tốt của chúng ta. Mỗi khi mà một cái tánh ác, một cái tánh xấu mà loại trừ, thì chúng ta thấy cái tánh thiện nó xuất hiện. Tức là ngày xưa mình cố chấp quá, bây giờ mình không cố chấp nữa thì mình bao dung. Cho nên một cái tánh xấu của chúng ta mà nó mất đi đó, nó là thêm một cái tánh tốt. Mỗi khi mà một cái tánh ác mà bị loại trừ, thì chúng ta thấy một cái tánh thiện nó đối lập. Vì vậy cứ như thế mà cho đến khi nào mà một cái tánh ác trong chúng ta không còn nữa, là chúng ta trở thành cái con người toàn thiện. Bây giờ đây đó, chúng ta hãy nghe lời dạy của Đức Bổn Sư dạy chúng ta. Ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm mãi để đạt mục đích cao thượng. Mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt được? Để làm chủ các pháp, pháp nào ta chưa làm chủ được? Để thực hiện những cái đức tính nào mà chúng ta chưa thực hiện được? Siêng năng tinh tấn thì không việc gì là khó. Giọt nước tuy nhỏ mà thường chảy cũng làm xuyên thủng đá. Nếu các thầy hành đạo mà tâm còn biến nhát, trễ lười, thì đạo quả khó thành. Ví như người dùi cây lấy lửa, cây chưa nóng mà đã thôi không dùi nữa thì lửa làm sao có được. Thế cho nên các thầy phải kiên cần, phải tinh tấn. Đó là lời dạy của Đức Phật. Nói như vậy đó, chúng ta không phải là bên nay mình thấy vui mình siêng, mình tinh tấn, mai á, mình thấy nó buồn mình giải đãi. Đó thì giống như là giống như mình lấy lửa mà dùng hai cái cây để cọ sát với nhau ở miền quê mình á, ưa lấy lửa cái kiểu đó. Người ta chà, người ta vò, chà vò coi như là cho nó nóng thì lửa nó ra. Nhưng mà bây giờ mình chà vừa nóng cái mình ngưng, lửa nó không ra được. Đó, thì cái tinh tấn của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta làm được những cái điều mà Đức Phật đã dạy, là chúng ta đã nuôi dưỡng cái tánh tình, cái tâm hành tinh tấn của chúng ta, và trạng thái tinh tấn đó nó đã tiềm ẩn trong con người chúng ta, chúng ta sẽ thấy cái kết quả tâm hành tinh tấn. Lý do rất là dễ hiểu, là dù bất cứ lúc nào, khi mà chúng ta đi tới đâu, muốn đi tới đâu thì sẽ đi tới đó. Khi chúng ta muốn làm cái việc gì thì chúng ta sẽ thành tựu được cái việc đó. Nói như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành thì chắc chắn là phải có kết quả. Vì vậy nếu chúng ta mà miệt mài thực hành cái tâm hành tinh tấn trong cái chiều hướng tốt đẹp, thì thưa đại chúng, hẳn nhiên là chúng ta sẽ thu gặt được cái lợi ích an lạc, và cái kết quả của nó cũng hoàn toàn tốt đẹp và an lạc. Một cái người học trò mà tinh tấn thì sẽ thành tài, theo cái nghĩa là thành danh thành phận. Người làm thợ mà tinh tấn thì cái tay của họ, bàn tay của họ và cái đầu óc của họ trở nên tinh xảo. Cái người Phật tử chúng ta mà thực hành tâm hành tinh tấn sẽ được đầy đủ phước đức trí tuệ viên mãn. Đó là cái điều chắc chắn. Nghĩa là tất cả cái sự thành công trên đường tu thân sửa mình, trong cái việc thiền do cái tâm hành, tất cả đều do cái tâm hành tinh tấn quyết định. Kính thưa đại chúng, từ cái ý nghĩa này đó, chúng ta thấy rằng bao nhiêu vị hiền thánh, bao nhiêu bậc giác ngộ đều do từ tinh tấn mà nên. Vì vậy mà ở trong kinh Niết Bàn có nói như thế này: với cái niềm tưởng rằng mình chưa đắc đạo, mình tinh cần mà tu tập cho đắc quả sa môn, thì đó là tinh tấn. Nói như vậy để lưu ý cho đại chúng rằng, nếu mà cái gì mình chưa làm được mà mình quyết định mình làm, thì đó là cái tâm hành tinh tấn. Nói tóm lại, tinh tấn là siêng năng, là chăm chú, cố gắng không ngừng nghỉ trong công việc diệt trừ chần đứng cái tánh ác, cái tánh xấu của chúng ta, và làm phát triển, tăng trưởng cái đẹp, cái thiện, với cái mục đích cuối cùng là tự giải thoát hoàn toàn. Đến đây chắc chắn rằng đại chúng đã thấy được cái tâm hành tinh tấn là then chốt của người học đạo, và nhất là của đạo từ bi. Tinh tấn là một cái sức mạnh, là một cái sự định đoạt đời người trên đường vinh quang, và tâm hành tinh tấn sẽ làm cho cái cuộc sống hiện tại của chúng ta có ý nghĩa, nếu mà chúng ta thực hành cái tâm hành tinh tấn một cách trọn vẹn. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Người